Bây giờ Thế Tôn nói kệ: Như vậy kiếp quá hiện, tỳ bà thi các Phật, chúng bí xô được độ, thành tựu đại trí tuệ, siêng tu nơi chánh đạo, các phần pháp bồ đề, năm căn và năm lực, bốn niệm bốn thông đạt nơi pháp tạng, khai ngộ các quần sanh, tuệ mạng được tăng trưởng. Trong hiền kiếp như vậy, đều khen chưa từng có. Phật dùng đại bi trí, tự giác và giác tha, đại thần thông oai đức, được nêu bày như vậy. Qua đêm ấy, đến sáng sớm hôm sau, các chúng bí xô rời phòng ở, đi đến đạo tràng Ca Lý Lê. Họ hỏi nhau về các đức Như Lai trong thời gian quá khứ nhập đại Niết Bàn, xa lìa hí luận, đoạn trừ hẳn luân hồi, không còn lỗi lầm. Bậc đại trượng phu như chủng tộc như vậy, giáng thế lợi sanh thật ít có, không thể nghĩ bàn. Thế Tôn biết những điều suy nghĩ trong tâm các bí xô. Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến đạo tràng Ca Lý Lê, ngồi kiết già, hỏi chúng bí xô: Quá khứ nhập đại Niết Bàn, xa lìa các hí luận, các đức luân hồi, không còn lỗi lầm. Bậc đại trượng phu như vậy, có trí tuệ như vậy, trì giới như vậy, thiền định như vậy, giải thoát như vậy, oai đức như vậy, chủng tộc như vậy, giáng thế lợi sanh, thật là ít có những điều như thế. Bí xô bạch Phật: Phật có pháp giới thanh tịnh, chứng chân giác trí, hiểu biết tất cả, ngưỡng mong giảng giải. Phật dạy: Này các bí xô, các thầy lắng nghe, ta sẽ nói về việc ấy. Phi hậu của vua tên Mãn Độ Ma Đế, khi ấy Phật Tỳ Bà Thi từ cung trời Đâu Xuất giáng sanh xuống cõi Diêm Phù, nhập vào bụng mẹ, an trú trong thai, phóng ra ánh sáng chiếu khắp các cõi trong thế gian, không còn chỗ tối tăm, rọi đến cả các cảnh giới ác, điểm sáng rực lên. Hữu tình ở những nơi ấy được trông thấy nhau, liền lên tiếng: Tại sao ở đây lại có chúng sanh khác? Thế Tôn nói kệ: Bồ Tát từ đâu xuất, khi xuống cõi Diêm Phù, như mây bay gió thổi, khoảnh khắc vào thai mẹ, tối tăm, các cảnh giới cõi Phật, nơi nào trụ thân mẹ, nơi đó chúng đại tiên, thảy đều cũng đến tụ hội. Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng bí xô: Các thầy lắng nghe, khi Đại Bồ Tát ấy từ trời Đâu Xuất giáng sanh xuống đất lớn, bậc đại trượng phu này bỏ thân người trời và thân Atula, ở trong thai mẹ để thọ thân người. Như vậy, trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Giả Ma, cho đến các cõi trời Phạm Phụ, vân vân, nghe lời này đồng sướng lên, nói kệ: Bồ Tát từ đâu xuất, khi giáng thần thai mẹ, đại dạ xoa bộ ma, tuyên bố Bồ Tát kia từ bỏ thân cõi trời và thân Atula, an trú trong thai mẹ, tức thọ báo thân người, trời Tứ Thiên Đao Lợi.
Là lòng tin trong sạch, khởi tâm tin trong sạch, lại còn có nghĩa là tâm chẳng có phiền não lẫn vào, thì gọi là tâm thanh tịnh. Như cái gương đó chúng ta đã chùi sạch rồi,
thân sắc vàng vi diệu, chư thiên đều tập hợp, tâm ý rất vui mừng. Bây giờ Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng bí xô: Các thầy lắng nghe, khi Đại Bồ Tát ấy từ nơi trời Đâu Xuất giáng sanh xuống Diêm Phù, cốc loài người và phi nhân đều không thể gây tổn hại. Thế Tôn lặp lại bằng kệ: Khi Bồ Tát giáng sanh, Đế Thích trời Đao Lợi sai tứ đại thiên vương đều đủ đại oai lực, thân mang áo giáp vàng, tay cầm cung đao, ngài an trú thai mẹ như ở cung điện lớn, hưởng thọ các diệu lạc. Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng bí xô: Các thầy lắng nghe. Khi Đại Bồ Tát ấy từ cõi trời Đâu Xuất giáng sanh xuống Diêm Phù, ở trong thai mẹ, thân Ngài thanh. Thế Tôn nói kệ: Bồ Tát ở trong thai, thanh tịnh không vết nhiễm, trong sáng như lưu ly, quý báu như ma ni, ánh sáng chiếu thế gian như mặt trời không mây, thành tựu đệ nhất nghĩa, xuất sinh trí tối thượng, đế lợi. Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí Xô: Các thầy lắng nghe, khi Đại Bồ Tát ấy từ trời Đâu Xuất giáng sanh xuống Diêm Phù, ở trong thai mẹ, chưa từng nghe người mẹ có dục nhiễm và tham đắm năm trần, sắc, vân vân. Thế Tôn ô, xa lìa tội năm dục, đoạn trừ gốc tham ái, không có các khổ não, thân tâm thường an ổn, luôn luôn được an lạc. Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí Xô: Các thầy lắng nghe, khi Đại Bồ Tát ấy từ trời Đâu Xuất giáng không sát sanh, 2. Không trộm cắp, 3. Không dâm dục, 4. Không nói dối, 5. Không uống rượu. Mẹ Bồ Tát sinh Ngài nơi hông bên phải, sau đó mệnh chung sanh lên cõi trời. Thế Tôn nói kệ: Bảo, cũng như trời Đế Thích, thọ năm dục vi diệu, sau đó khi mạng chung liền sanh lên cõi trời. Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí Xô: Các thầy lắng nghe, khi Đại Bồ Tát ấy sinh ra nơi không phải mẹ,
ở đây nó chết, trước sau thì cũng chết đó, thấy không? Mà cận là kể như lão rồi đó, còn mấy năm nữa trong đó ráng mà tu để mà được Phật đón về
trong thế gian. Những cảnh giới ác nơi tối tăm như địa ngục bỗng nhiên sáng rực. Những chúng sanh nơi đó cũng trông thấy nhau, tất cả đều kinh ngạc nói: Tại sao nơi đây lại có chúng sanh khác? Thế Tôn nói kệ: Khi bố Đại Thần Thông Oai Đức chiếu sáng khắp nơi nơi, chúng sanh nghiệp tối tăm đều được nhìn thấy nhau. Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí Xô: Các thầy lắng nghe, khi Đại Bồ Tát ấy sinh ra nơi hông bên phải, mẹ Ngài không mệt tối, chân không đạp đất, có bốn đại thiên vương đỡ thân đồng tử. Thế Tôn nói kệ: Khi Bồ Tát giáng sanh, tâm mẹ không tán loạn, không ngồi cũng không nằm, tự tại và vui thích, uy đức đại trượng phu. Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí Xô: Các thầy lắng nghe, khi Đại Bồ Tát ấy sinh ra nơi hông bên phải, thân thể Ngài thanh tịnh như ngọc lưu ly quý báu, xa lìa tất cả những vật bất tịnh như máu, mủ, nước giải. Cũng như ngọc ma ni, khi Bồ Tát giáng sanh, thân thể Ngài thanh tịnh, xa lìa những bất tịnh như máu mủ nước giải, như y phục vua trời, như ngọc quý ma ni, tâm sạch thân sáng rực, bụi bặm không dính được. Thế Tôn bên phải có hai vị thiên tử từ trên hư không tuôn hai vòi nước, một mát một ấm, để tắm rửa đồng tử. Thế Tôn nói kệ: Khi Bồ Tát giáng sanh, hai vị trời trên không tắm rửa thân đồng tử bằng hai vòi nước sạch cả chúng sanh. Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí Xô: Các thầy lắng nghe, khi Đại Bồ Tát ấy sinh ra nơi hông bên phải, Ngài đủ 32 tướng, hình dáng đoan nghiêm, mắt thanh tịnh, thấy xa 10 do tuần. Mắt trong lại đoan nghiêm, thấy xa 10 do tuần. Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí Xô: Các thầy lắng nghe, khi Đại Bồ Tát ấy sinh ra nơi hông bên phải, nhìn đến cõi trời Đao Lợi, Thiên Đế Thích cũng thấy đồng tử này chính là được, Thế Tôn nói kệ: Khi Bồ Tát mới sinh, tầm nhìn đến Đao Lợi, Đế Thích cũng thấy Ngài, vội cầm lọng trắng lớn đến che thân cho Ngài. Lạnh nóng gió bụi nắng và các thứ độc hại không thể xâm. Khi Đại Bồ Tát ấy sinh ra nơi hông bên phải, Mẫu Hậu, Nhũ Mẫu và Dưỡng Mẫu cùng các cung nhân vây quanh để giữ gìn, che chở, tắm rửa, xoa chất thơm, thừa sự Ngài chu đáo. Thế Tôn nói kệ: Khi tắm rửa xong hương thơm, khiến Ngài luôn an ổn, hầu cận suốt ngày đêm, không lúc nào rời Ngài. Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí Xô: Các thầy lắng nghe, khi Đại Bồ Tát ấy sinh ra nơi hông bên phải, đến xem tướng cho đồng tử, vị Bà La Môn ấy tâu: Nếu Ngài sống tại gia, thì thọ pháp quán đỉnh, giữ ngôi vị chuyển luân dương, làm chủ cả thiên hạ. Đủ ngàn người con uy đức không sợ hãi, hàng phục các quân đội khác, không cần đến binh đao cung. Bây giờ Thế Tôn nói kệ: Thầy tướng Bà La Môn, xem tướng đồng tử này, tâu với vua cha rằng: Bậc đủ 32 tướng, như trăng giữa muôn sao, ít có trong thế gian. Nếu Ngài ở cung điện, tất làm vua chuyển luân giác. Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí Xô: Các thầy lắng nghe, khi Đại Bồ Tát ấy sinh ra nơi hông bên phải, thân Ngài màu vàng ròng, tướng mạo đoan nghiêm, như hoa sen mọc trong nước không dính bụi trần. Như chim ca vĩ la ở tuyết sơn, ăn hoa mà say, hót lên giọng thanh nhã dịu dàng. Chúng sanh nghe tiếng hót đều ưa thích, âm thanh ngôn ngữ của đồng tử cũng vậy. Thế Tôn nói kệ: Đồng tử lúc mới sinh, thân thể màu vàng ròng, tiếng chim ca vĩ, mọi người khi được nghe, ưa thích không biết chán. Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí Xô: Các thầy lắng nghe, khi vị Đại Bồ Tát ấy còn là đồng tử, đã xa lìa tà vọng, tâm ý thuần chính.
Ví như người bị trói, lúc mới được thả ra thì đi đứng vẫn còn khó khăn, vì nó bị tê tay tê chân cho nên không dễ.
Mẹ, do đó Ngài tên là Tỳ Bà Thi. Bây giờ Thế Tôn nói kệ: Như Lai Tỳ Bà Thi, khi còn là đồng tử, thông minh đại trí tuệ, xa lìa mọi tà vọng, tự giác và giác kính phụng dưỡng cha mẹ, danh tiếng khắp thế gian, nên hiệu Tỳ Bà Thi, lợi ích cho chúng sanh.